vậy nữa. Và nhiều khi mình nghe trong kinh lại nói là các chư Phật đều bình đẳng với nhau, đã nói bình đẳng nhau hết, thì nhiều khi lại nói là có Phật chỉ hào quang ngắn thôi, mà có Phật hào quang rộng lớn vô biên. À, bây giờ thì có thể nói, mình chỉ có thể tạm thời thì không nên nghĩ nhiều vấn đề đó, mà chỉ biết rằng là khi mà nói ở đây thì phải giải thích, thì chúng ta nói là chư Phật cũng hiện hình Phật rất nhiều cách. Tại sao hiện nhiều cách? Bởi vì hiện hình Phật là để làm gì vậy? Để độ chúng sinh. Thành ra vì vậy cho nên Phật cũng hiện hình Phật đó, nhưng mà hiện ra rất rất nhiều, nhiều lúc, nhiều trường hợp. Và có nhiều trường hợp hào quang cũng có nhiều. Đó là bởi vì nó tương ưng, nó thích hợp với chúng sinh lúc đó. Nếu chúng sinh nào cái tâm thức của họ không có nghĩ ngợi gì nhiều, họ chỉ nghĩ cái bản thân của họ, chỉ nghĩ cái thế giới này thôi, thì dĩ nhiên chư Phật không thể hiện ra được một cái hào quang rộng lớn, một cái thân với một thân hình rộng lớn được. Là chư Phật chỉ hiện ra một cái thân người bình thường thôi. Mình nhiều khi mình nhìn thấy Đức Phật cũng như có hào quang xung quanh người, nhưng hào quang nó chỉ khi nó chỉ chừng một sải tay của mình thôi. Thì cái đó là nó tùy theo cái tâm thức của chúng sinh. Nhưng nếu mà chúng sinh nào đã phát cái lòng tin rồi á, phát lòng tin vào đại thừa và tin vào cõi Phật tịnh độ, thì chúng sinh nó có thể gặp cái thân khác của Đức Phật. Thì như vậy là ở đây thì các vị Phật đó có hào quang rộng lớn vô cùng, hoặc là một cõi Phật đến trăm ngàn cõi Phật, hoặc cả phương Đông Tây Nam Bắc trên dưới gì nữa vậy hết, nó bao trùm hết đến cho vô lượng, đến cho như là nhiều như số cát không hằng. Nhưng mà cái hào quang của Phật A Di Đà này á thì nó chiếu trùm đến mức độ không thể tính được, thành ra kêu là vô lượng. Thành ra mới nói về hào quang đó là hào quang của Phật A Di Đà là vô lượng. Thế bây giờ mình nói là các chư Phật bình đẳng với nhau, thì bây giờ lấy một Phật Thích Ca ra thôi, nó tùy theo tâm mình. Nếu bây giờ tôi nhìn, tôi bảo tôi một con người, Phật Thích Ca là một con người, thì không bao giờ tôi thấy được hào quang Phật Thích Ca, và tôi chỉ thấy ngài là một con người. Bởi vì cái tâm thức của mình nó sẽ làm cho con mắt của mình, cái nhãn căn của mình sẽ đối vật và sẽ nhận thức ra cái sự vật đó theo như là cái tâm của mình. Nên cái tâm mình nó chỉ nghĩ là mình là con người, Phật là một con người, thì nó chỉ thấy Phật là một con người thôi. Có nhiều người nó còn thấy là Phật Thích Ca là kẻ thù nữa, thấy cái nó không ưa thích tí nào hết. Thành ra vì vậy cho nên nó tùy theo cái tâm thức con người mà mình nhìn thấy. Thành ra nếu mà so Phật Thích Ca với lại Phật A Di Đà thì mình sẽ thấy ngay là Phật Thích Ca không thể so được Phật A Di Đà, phải không? Phật A Di Đà lộng lẫy huy hoàng, hào quang chiếu sáng rực này nọ, cõi đẹp này nọ, nhưng khi Phật Thích Ca thì sống ở cõi này, đi khất thực, sống dưới gốc cây, sống nơi mồ mả, sống đi lang thang, không nơi, không trốn, diễn gì hết. Thì thấy sao so được, mà cũng thấy chiếu hào quang. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình phát triển trí huệ, tâm mình thanh tịnh, thì tự nhiên mình sẽ thấy Phật Thích Ca khác hẳn. Mà khi mà mình càng hiểu rõ cái từ bi, cái trí huệ của Đức Phật tâm mình càng tịnh tĩnh nữa, thì tự nhiên mình thấy hào quang Phật Thích Ca chiếu sáng rồi. Và càng hiểu rõ chừng nào, càng ở gần ngài và thấu rõ chừng nào, thì lúc đó mình càng thấy ngài khác hẳn. Trong lúc có thể cái người bên cạnh mình vẫn thấy không thấy hào quang đó. Và cuối cùng hết là nếu mà tâm mình nó phát được Bồ Đề tâm, tâm mình gần, nghĩa là nó, tuy rằng mình tu chưa bằng Phật, nhưng mà cái tâm của mình nó muốn y như là Đức Phật, lúc đó mình có thể thấy được là hào quang của Phật Thích Ca bằng với hào quang của A Di Đà Phật. Thành ra hào quang như vậy kể lại đó, thì Phật A Di Đà là một tức Phật mà tương ưng với lại cái trí huệ, với lại cái tâm Phật gần nhất, gần với cái tâm Phật đúng nghĩa nhất. Còn Phật Thích Ca là mình, nó tương ưng với cái tâm thức của con người. Nếu mà đúng với tâm Phật thì Phật Thích Ca giống hệt Phật A Di Đà. Nhưng mà Phật Thích Ca vì muốn giúp mình, thành ra mới mang cái thân đó để cho mình thấy, mình biết, mình có sợ hãi. Nhiều khi chúng ta biết là trong sách nói về sự chết của đạo Phật á, nhiều khi mà mình chết đi rồi mà mình thấy cái hào quang của Phật mình còn sợ nữa, bởi vì nó sáng trực. mình sợ, mình không dám tới. Thành ra vì vậy nhiều khi chư Phật không dám nghĩa là lộ hết cái sự thật ra của các ngài ra. Thành ra vì vậy nhiều khi các ngài phải đóng kịch. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với đạo Phật nó chỉ là một ngày đóng kịch vậy thôi, để cho chúng ta dễ gần gũi và dễ gặp gỡ. Thật ra thì Phật không phải như vậy, Phật như là A Di Đà Phật vậy. Thành ra vì vậy khi mình tu mà mình theo A Di Đà Phật, tức là mình muốn đến gần cái sự thật của Phật nhất, mình muốn thấy được cái gì đúng là Phật và mình muốn gần gũi cái gì đúng nghĩa là Phật. Thành ra đó là cái ý nghĩa như vậy mà Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu Phật A Di Đà là như vậy. Thì vì thế nên Đức Phật Vô Lượng Thọ mới có hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diệm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Như vậy đó là 12 cái danh hiệu về Đức Phật A Di Đà, đều nói về hào quang. Bởi vì cái đó mới đánh giá được vị Phật, cái trí huệ quang đó, cái ánh sáng trí huệ đó, của tâm ngài nó tỏa khắp hết tất cả như vậy, nó bao trùm vô lượng vô biên chúng sinh như vậy. Thì ngài thành Phật đã được bao lâu rồi? Đã được 10 kiếp. Thành ra bài kệ thứ hai mới nói là thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Mà nói số kiếp này thì theo đạo Phật thì nó cũng uyển chuyển lắm, nhưng mà có thể nói là mình tính không hết được thì kêu là kiếp. Thường thường mình nghĩ là một lần mình sống mình chết thì gọi là kiếp, đó cái chữ kiếp dùng theo lẽ thường, một kiếp con người. Nhưng mà cái kiếp mà theo đạo Phật đây á, nó có thể nói là cái thời gian nó lâu lắm. Thời gian nó lâu, người ta lấy thí dụ, nó bảo là thí dụ như có một hòn núi lớn, núi lớn vĩ đại khổng lồ, có thể nó to bằng quả địa cầu này chẳng hạn vậy. Mà cứ 100 năm á, thì có một vị tiên đi ngang, mà áo của tiên á, thì nó nhẹ nhàng lắm, rồi lấy cái tay áo nó mới phất lên cái ngọn núi đó. Phất lên cái như vậy thôi, rồi đi về, rồi 100 năm sau lại đến phất lên cái. Phất cho bao giờ mà cái ngọn núi nó mòn hết đi thì gọi là một kiếp. Thành ra tính ra không biết đến bao giờ. Thành ra tính theo kiếp đó thì mình mà chờ nhau một kiếp là đã luôn á. Thì như vậy là đã 10 kiếp rồi, nhưng mà đến bao giờ á, thì ngài mới nhập Niết Bàn. Một vị Phật mà mất đi á, thì kêu là nhập Niết Bàn. Thì ở đây mình phải hiểu là thọ mạng của ngài, thọ là tuổi thọ, mạng là mạng sống. Cái tuổi thọ của ngài á, nếu mà kể ra thì nói được, thành ra nó hầu như là vô số lượng. Mà đây là nói về cái bản thể đầu tiên là mình ca ngợi và tán thán cái trí huệ quang của Đức Phật trước, đó là bản thể của một vị Phật. Tức cái kêu là pháp thân. Cái này giải thích thì nó cũng khó, thành ra mình cái hiểu đó là cái thân thật của chư Phật. Thì quang tròn tức là cái hào quang của ngài đó, nó bao trùm phương trên, phương dưới, bốn phương. Thành ra nó trùm một cách tròn này, viên mãn. Cái này kêu là quang luân. Thì cái hào quang đó nó chiếu không có sót một hướng nào hết. Thành ra kêu là tròn, trước sau trên dưới bốn phương tám hướng này nọ, nó tràn pháp giới và không sót một cái khoảng thời gian, một khoảng không gian nào hết, gọi là tràn đầy pháp giới hết. Chiếu thế mù lòa, thế gian của mình là thế gian mù lòa, tức là mình không có giác ngộ được cái mù lòa, bị vô minh che mờ. Ở đây nó chiếu sáng lên cái thế gian mù lòa này, và ở đây mình đảnh lễ là đảnh lễ cái vô lượng quang đó, hay vô lượng thọ nữa. Cái bài kệ này á, là có hai cái, một cái là vô lượng thọ, cái là vô lượng quang. Thì vô lượng thọ á, ở đây cái bài kệ xuống dưới sẽ nói về vô lượng quang. Thì trên này á, là tuy rằng nói cái bản thể là pháp thân quang tròn thôi chứ chưa nói đến vô lượng, nhưng mà nói đến cái thân mạng. Thành ra bài kệ thứ hai đó là mình đảnh lễ ngài, tán thán và đảnh lễ Phật là đảnh lễ cái gì đây, Phật là những gì đây. Phật đây là cái thọ mạng của Phật. Thì cái thọ mạng của ngài là vô số lượng, thành ra vô lượng thọ. Cái tên A-di-đà Phật nó có nghĩa hai nghĩa. Một nghĩa là vô lượng thọ, một nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng thọ có nghĩa là cái tuổi sống lâu vô lượng. Một nghĩa hai là vô lượng quang, có nghĩa là hào quang, cái ánh sáng nó vô lượng. thì cái cực lạc thế giới ở trong kinh A Di Đà nói là chúng sinh ở trên cõi đó sống lâu như là Đức Phật đấy đó, là tuổi sống lâu vô lượng. Cái sống lâu như vậy tức là chứng tỏ cái gì vậy? Sống lâu đây không phải trong dưới địa ngục cũng sống cũng lâu lắm. Thường thường địa ngục là sống cũng tính theo ngàn cũng ức cũng vạn gì không à. Nhưng mà mình phải hiểu là cái sống lâu ở trên cõi này là do sức mạnh, do năng lực, do năng lực an lạc, do năng lực đó mà sống lâu, chứ không phải là bị hành khổ, bị hành ở trong địa ngục lâu khổ. Cũng như bây giờ một anh nào bị nhốt tù 50 năm ở tù đó, thì 50 năm đó là 50 năm khổ sở. Còn đây là một cái con người mà sống lành mạnh, an lạc, sung sướng, một nhà triệu phú sống an lạc này nó 50 năm trời chẳng hạn, thì đó cái sống an lạc. Thì cái mà vô lượng thọ ở đây cũng vậy, cái thọ ở trên cái cõi đó có nghĩa là như vậy, là cái năng lực an lạc. Một phần nữa là bởi vì cái cơ thể con người nó tương ưng với lại cái trí huệ, với cái tâm từ bi trên cái cõi đó, thế cho nên cái trí huệ, tâm từ bi cõi đó nó vô lượng, thành ra cái cơ thể đó nó cũng vô lượng, nó kéo dài như vậy. Thành ra đó là mình đảnh lễ, và đảnh lễ như vậy, cái mục tiêu mình đảnh lễ, mình tu là để gặp Phật, để sinh về cái cõi chân thực của Phật, và để hành cái đạo của Phật. Thành ra vì vậy luôn luôn là nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh cực lạc quốc. Và kệ thứ hai là trí huệ quang minh không thể lường, nên Phật lại hiểu vô lượng quang. Bây giờ cái hào quang của Phật như vậy á, nó vốn nó là trí huệ, cái ánh sáng nó là ánh sáng trí huệ. Đức Phật thường nói rằng là trên cõi đời này có ba loại ánh sáng: ánh sáng đèn, ánh sáng mặt trời mặt trăng, và ánh sáng trí huệ. Và ánh sáng trí huệ là cao thượng hơn hết, vì ánh sáng đèn là do mình chế ra. Ánh sáng mặt trời mặt trăng thì cũng có lúc sáng lúc đêm, buổi sáng thì mặt trăng lu đi, buổi tối thì mặt trời lặn đi. Còn ánh sáng trí huệ là luôn luôn nó chiếu, luôn luôn nó thường hằng. Ánh sáng trí huệ là gì vậy? Ánh sáng trí huệ không phải là ánh sáng học giỏi đâu nhé, không phải là ánh sáng mà thông minh làm ăn giỏi. Ánh sáng trí huệ là ánh sáng gốc, ánh sáng trí huệ là cái sự hiểu biết gốc, cái năng lực hiểu biết. Bây giờ muốn thấy ánh sáng trí huệ không? Giờ hỏi cái gì đây? Ly nước. Ly nước. Thì nếu có cái ánh sáng chiếu lệ đó mà nó chiếu sáng lên á, thì khi mà tôi hỏi cái gì đây á, thì mình biết thì hết á. Chứng là nếu giờ tôi để nó trước cái máy hỏi cái gì đây, cái máy nó không biết được. Nhưng mà khi nào mà nó có cái biết như vậy, khi nào nó có cái nhận biết như vậy á, thì cái bản thể của cái nhận biết đó là ánh sáng chiếu lệ. Mà có lúc nào mà mình có cái biết đó không? Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật mới bảo gõ một tiếng chuông lên, gõ một tiếng. Rồi hỏi Ngài Anan là có nghe không? Ngài Anan bảo có nghe. Rồi bây giờ cái bảo đưa tiếng chuông đâu rồi? Tiếng chuông nó im rồi, bảo vậy có nghe không? Ngài Anan bảo không có nghe. Đấy là khi nghe tiếng chuông thì mình bảo là có nghe. Khi mà không có tiếng chuông nữa mình bảo là không có nghe. Nhưng mà Đức Phật bảo ông nói vậy là sai rồi. Cái tính nghe của ông không bao giờ nó mất hết. Chẳng qua khi mà cái tiếng chuông á, nó nhân duyên nó hợp với tai ông á, do cái rùi màu rùi chuông nó chạm vào cái chuông, nó phát ra âm thanh đó hợp với cái tai mình, thì tiếng chuông nó hiện lên, thì mình nói là mình có nghe. Một lát nó mất đi, mình bảo mình không có nghe. Thực ra lúc nào cái nghe nó cũng có hết. Thì cái tính nghe đó, cái bản thể đó luôn luôn nó làm cho mình biết các âm thanh. Ở mắt nó làm cho mình biết các màu sắc. Ở mũi nó làm cho mình biết các hương. Ở lưỡi nó làm cho mình biết các vị. Ở thân nó làm cho mình biết các cảm xúc. Và ở tâm mình nó làm cho mình biết tất cả, phân biệt cái này vàng, cái này đỏ, cái này xanh, cái này đúng, cái này sai, cái này là người, cái này là vật, biết tất cả những cái đó. Thành ra cái bản thể đó là bản thể của trí huệ. Bản thể đó lúc nào nó cũng chiếu hết. khi mình bảo chứ đèn sáng quá, nếu mà mình không có cái bản thể, cái trí huệ, bản thể trí huệ trong mình nó chiếu trước á, thì mình không thấy là đèn sáng. Thành ra tổ Đề Đạt Ma ấy, khi mà ngài Bát Nhã Đa La hỏi tổ Đề Đạt Ma ấy, bảo là trí tâm là nhất, cái trí huệ là nhất. Bởi vì nếu không có cái trí huệ đó thì ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng cũng không có ý nghĩa nữa, mình cũng không biết đó là ánh sáng nữa. Thành ra phải có cái sự biết đó, biết đó đó là chính là bản thể trí huệ, cái biết đó là nó chiếu luôn luôn, nó có mặt. Và chính cái Phật, các Phật giác ngộ là giác ngộ ra cái đó.